Năm giới là tiêu chuẩn được sinh làm người. Câu hỏi của Nhật Lý. Hỏi: Kính bạch thầy, có vị giảng sư nói chỉ cần giữ gìn năm giới thì kiếp sau được làm người, mười giới được làm thân chư thiên, đúng hay sai? Xin thầy giảng cho chúng con được rõ. Đáp: Đó là một tiêu chuẩn làm người Đức Phật đã xác định rất rõ ràng. Vì thế, khi quy y Tam Bảo thọ năm giới, người cư sĩ cần phải sống đúng năm giới. Nhưng mấy ai đã giữ gìn năm giới trọn vẹn, một tiêu chuẩn có năm điểm để được đạo làm thân người, nhưng nhìn những người xung quanh ta, tuy đã thọ năm giới, nhưng mấy ai đã giữ được trọn vẹn? Mặc dù có người đã thọ năm giới rất lâu, có thể từ 5 năm hay 10 năm, thế mà giờ này còn có người vi phạm. Trong năm giới này gồm có: thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà dâm, thứ tư vọng ngữ, thứ năm uống rượu. Trong năm giới này, giới trộm cắp, tà dâm và uống rượu là dễ giữ gìn, còn giới sát sanh và giới vọng ngữ là khó giữ. Nói khó không nghĩa là giữ không được. Người tu sĩ hiện nay, năm giới này còn giữ không tròn, huống là người cư sĩ. Bởi vậy, được thân người khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển đông. Nói khó được thân người, tức là nói giữ gìn năm giới rất khó. Khi mất thân rồi, phải trải qua vô lượng kiếp mới làm được người. Thế mà mọi người có thân chẳng mấy ai quý trọng. Mỗi phút thời gian trôi qua, làm sao chúng ta cứu được thân? Nhờ có thân tu tập mới mong giải thoát luân hồi sinh tử. Không có thân lấy gì tu tập giải thoát được, phải không quý vị? Tấc bóng thời gian một tấc vàng, tấc vàng tìm được không gì khó, tấc bóng thời gian khó hỏi han. Năm giới này là năm hành động đạo đức làm người. Một, giới thứ nhất không sát sanh. Giới này xác định quý vị có được thân người hay không. Nếu quý vị phạm giới này thì không bao giờ quý vị được làm thân người. Hai, giới này dạy không vì sự sống của ta mà ta nỡ sống trên sự giết hại và làm đau khổ của muôn loài vật khác. Trong sự đau khổ đó có con người. Giới này là một hành động đạo đức hiếu sinh. Chỉ có con người mới thực hiện lòng thương yêu ấy. Chỉ có con người mới tu tập rèn luyện đạo đức này. Còn tất cả loài thú vật trên hành tinh này không thể hiểu biết và tu tập rèn luyện đạo đức này được. Con người nhờ có tri kiến hiểu biết thiện và ác. Còn con thú thì không phân biệt được thiện ác. Do biết phân biệt, nên Đức Phật mới dạy cho con người sống đạo đức hiếu sinh. Vì có thương chúng sanh mới có thương mình, có thương mình không nên làm khổ chúng sanh. Làm khổ chúng sanh tức là làm khổ mình, tại sao vậy? Vì luật nhân quả, khi làm khổ chúng sanh tức là huân sự khổ đau vào mình, cho nên người nào ăn thịt và giết hại chúng sanh thì người ấy đã huân sự bệnh tật tai nạn vào mình và những người thân của mình. Tích thiền gieo nhân, ta thắp sáng bầu trời, đem lợi ích cho muôn loài là niềm vui hạnh phúc. Giới thứ nhất của Phật dạy chúng ta biết tạo nhân quả, không sát hại và ăn thịt chúng sanh để không vay nợ xương máu và thân mạng chúng sanh, nhờ đó mới được thân người. Nếu giết hại và ăn thịt chúng sanh là phải trả nợ máu xương và thân mạng, tức là phải làm thân chúng sanh để cho người khác giết hại và ăn thịt lại. Điểm cao nhất của giới này là để được làm thân người, đó là đạo đức làm người thứ nhất của người cư sĩ. Đạo đức này đã không giết hại và ăn thịt chúng sanh, mà còn thương yêu tất cả chúng sanh như con mình. Muốn được làm thân người thì quý vị phải nhớ kỹ lời dạy này, phải nhớ kỹ giữ gìn đạo đức này, đạo đức hiếu sinh. Đạo đức này chỉ có con người mới có. Nếu không giữ gìn được đạo đức này thì chớ mong có được thân người ở kiếp mai sau. Do đức hạnh này mà Đức Phật dạy, thân người khó được. Chỉ trong giới này cũng đủ xác định kiếp sau của quý vị còn có được thân người hay không. Nếu quý vị giết hại và ăn thịt chúng sanh thì chắc chắn kiếp sau quý vị không được làm thân người. Luật nhân quả rất công bằng. Vì thế kiếp sau quý vị phải làm thân chúng sanh để trả vay nợ máu xương như chúng tôi đã nói trên, thì quý vị làm sao có thân người được. Còn bốn vấn kia để xác định đời sống của quý vị khi có thân người được hạnh phúc, sang giàu hay khổ đau nghèo cùng, có tình nghĩa hay bạc tình, có thông minh hay ô tối như. Giới thứ hai là giới cấm trộm cướp. Giới này xác định làm được thân người có giàu sang hay nghèo khổ, đói rét. Nếu kiếp này quý vị tham lam trộm cắp của người, của cải trộm cắp ấy, không những trong kiếp này, của cải tài sản quý vị như để ngoài sân, nó sẽ bị tiêu tan dễ dàng như lửa cháy nước trôi, nhà nước xung công, con cái trong nhà phá tan vân vân. Trong kiếp này và kiếp sau, quý vị trở thành người nghèo cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghèo khổ đến mức không có nhà ở, phải ở hè phố ngủ đường ngủ bụi vân vân. Đó là luật nhân quả rất công bằng, xử phạt kẻ tham lam trộm cắp cướp giật của người khác. Nhìn qua giới luật này xét thấy trong cuộc sống của quý vị thì biết ngay quý vị nghèo khổ hay là giàu sang đều do nhân lấy của không cho, mở ngọt, tham lam trộm cắp, đóng ngọt hay bố thí. Giới thứ ba là giới tà dâm. Giới này xác định được quý bạn là người có đạo nghĩa hay không đạo nghĩa. Đức Phật dạy giới này là cấm dâm dục không chân chánh. Dâm dục chân chánh là tình nghĩa đạo lý con người, còn dâm dục không chân chánh, nay lấy người này, mai ở với người khác, chẳng khác nào là một con thú vật không đạo nghĩa, không chung thủy. Giới luật này chỉ rõ đạo nghĩa làm người. Làm người phải có tình, có nghĩa, có lòng chung thủy thương yêu nhau mới gọi là con người. Vì hạnh phúc của chúng ta và mọi người thì chúng ta đâu có quyền làm khổ mình của người bằng cách lan trà như loài thú vật. Con người khác hơn con thú ở giới luật này. Nếu con người không giữ gìn giới luật này thì kiếp sau khó làm người. Hiện tại họ là một con người nhưng tâm tánh họ khác gì con thú, sống không tình không nghĩa, sống không có lòng trung trinh tiết hành, sống không chung thủy với nhau. Giới luật này xác định được tình nghĩa đạo đức cao đẹp của con người với con người. Nếu không có giới luật này thì đạo đức tình nghĩa của con người không có, và như vậy con người chỉ là một con thú vật mà thôi. Giới thứ tư là giới vọng ngữ, tức là giới cấm nói dối, giới cấm không nói thất hứa, thất hẹn vân vân. Giới này xác định được uy tín của con người trong cuộc sống đối với những người khác. Giới luật này nói lên sự uy tín của con người đối với con người trong xã hội. Như trên đã nói, người ở đời ai phạm vào giới luật là tự làm mất uy tín. Con người phải có uy tín, con người không uy tín là không xứng đáng làm người. Một con thú vật mang đầy đủ tánh hung ác, giết hại lẫn nhau, cướp giật ngang tàn, sống lăng trà không chung thủy, nhưng rất thành thật không dối trá. Giới luật này nếu con người phạm vào thì còn thua loài thú vật, thì làm sao xứng đáng làm người được. người nói láo, thất hứa thất hẹn là những người xã hội không ai dám gần. Giới không nói dối là một giới luật rất khó giữ. Làm người, chúng ta thường hay phạm vào giới này, vì thế chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác khi nói chuyện bất cứ người nào. Giới thứ năm là giới uống rượu. Kẻ say sưa rượu chè là người mê mờ không sáng suốt. Người uống rượu thường tự tạo tri kiến của mình ngày càng u tối và đần độn. Người nào hay uống rượu là người ấy tự làm khổ mình, tự giết mình. Uống rượu như uống thuốc độc vào mình. Vì thế, chỉ có những người không sáng suốt và mê mờ mới nuốt độc dược vào thân mà không biết. Rượu là một chất độc kích thích và tác động thần kinh, khiến cho người uống rượu giống như người điên, không còn trí tuệ thông minh, nên người say rượu thường ăn nói bừa bãi, ăn nói khiếm nhã, thiếu lịch sự, văn hóa, ăn nói thô lỗ cọc cằn, vân vân. Người uống rượu say sưa, tánh tình hung ác, không khác nào như một con ác quỷ. Án mạng thường xảy ra phần lớn là do những người say rượu. Tóm lại, trong năm điểm này, nếu chúng ta chỉ cần thiếu một điểm thì chúng ta cũng không thể làm người được. Vì đó là năm tiêu chuẩn được làm người mà Đức Phật đã dạy cho mọi người, để xác định muốn được thân người thì phải sống đúng năm giới luật này một cách cụ thể rõ ràng mà không có người nào phản đối. Người đắc đạo không cần giữ giới luật. Câu hỏi của Nhật Lý hỏi kính bạch thầy, có sự khác biệt nào giữa việc uống rượu của Tế Điên Tăng và việc tự sát bằng dao của ngài Channa trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 99? Có vị nói, đối với người đã đắc đạo, thân có thể phàm nhưng tâm không bao giờ phàm, từ đó đánh đồng hai hành động nêu trên. Đáp: những lý luận của các nhà học giả, người chứng đạo không cần giữ giới luật, điều đó là sai cả. Tế Điên Tăng là một nhân vật đại thừa, thể hiện sự phá giới phi đạo đức của đạo Phật. Là một vị tăng đại diện cho giáo pháp đại thừa, nên hành động Tế Điên Tăng thiếu oai nghi tế hành nghiêm trang của một tu sĩ chân chánh. Tế Điên Tăng chỉ lòe thần thông tưởng lừa đảo người, mà Đức Phật đã cho những thần thông đó là huyễn hóa, không đáng cho chúng ta ca ngợi. Tế Điên Tăng là một tu sĩ thiếu đức hạnh của một bậc thánh tăng thì không đáng cho chúng ta cung kính. Chỉ có những người ham mê thần thông thì mới cung kính. Còn những tu sĩ đệ tử Đức Phật chân chánh tu hành giải thoát thì xem đó là những kẻ tà đạo bàn môn, không phải là những tu sĩ Phật giáo. Đức Phật so sánh mũi dao của tỳ kheo Channa và tứ thiền tịnh chỉ hơi thở không có khác nhau. Đọc qua bài kinh này, chúng ta mới thấy rõ thâm ý của Đức Phật. Dám đem thiền định so sánh với mũi dao thì thật là tuyệt vời. Vì Đức Phật muốn bài bác thần thông một cách quyết liệt, vì thần thông chẳng đem đến ích lợi cho con người thiết thực. Mặc dù tứ thiền là một loại thiền định tuyệt vời và mầu nhiệm, làm chủ được sự sống chết, có nghĩa là người nhập được thiền định này muốn chết muốn sống không còn khó khăn chút nào cả. Tự tài trong sanh tử như thế mà ngài dám đem mũi dao của tỳ kheo Channa mà so sánh, thì thầy xin tán thán Đức Phật đúng là một bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiền thề, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sự so sánh này hay tuyệt. Thần thông và tứ thánh định được Đức Phật xem như đồ bỏ, như một chiếc dép hư không còn dùng được nữa. Tụ điểm câu hỏi của Nhật Lý hỏi: kính thưa thầy, khi chúng con ngồi thiền, một, xác định tụ điểm ở chỗ nào, giữ nó như thế nào trong thời gian ngồi? Hai, mở mắt hay nhắm mắt có lợi hại gì? Khi nhắm mắt con dễ gom số căn, dễ niệm hay thở hơn, vậy con có nên tiếp tục nhắm mắt? 3. Tay để bình thường hay bắt buộc bàn tay phải để trên bàn tay trái, ngón cái chạm vào nhau? 4. Theo sự hướng dẫn của cô Út, mỗi ngày cô chỉ ngồi rất ít, mở ngọt khoảng 45 phút đóng ngọt, chủ yếu lo hướng tâm, xả tâm. Thưa thầy, chúng con có nên tăng thời lượng lên không? Đáp: khi ngồi thiền, các con cần nên lưu ý những điểm sau đây. Trong câu hỏi 1 có 2 câu. Thứ nhất, xác định tụ điểm. Khi ngồi thiền tu định niệm hơi thở, thì nên đặt tụ điểm tại nhân trung, tức là nơi hơi thở ra vào, giữa nhân trung, cạnh mũi. Tu định niệm hơi thở, đặt tụ điểm tại nhân trung là chính xác và cụ thể thực tế nhất, không bị tưởng. Đặt trên chóp mũi cũng được, nhưng không bằng đặt tại nhân trung, vì nơi đó trụ tâm không sanh ảnh hưởng rối loạn thần kinh. Còn bất cứ đặt tụ điểm nơi đâu để trụ tâm đều không tốt. Tại sao vậy? Vì đặt bất cứ nơi đâu trên thân mà tu hơi thở thì dễ rơi vào định tưởng. Định tưởng là một loại định rất nguy hiểm, vì vậy người tu thiền cần phải quan tâm và cảnh giác để bước đường tu tập không là bước đường cùng. 1. Thời gian thích nghi tu tập tụ điểm. Tu tập và giữ gìn tụ điểm. Muốn tu và tạo tụ điểm, phải dùng một hơi thở vô và ra chậm và nhẹ, nghĩa là hít vô chậm chậm và thở ra cũng chậm chậm. Trước khi thở hơi thở này, chúng ta dùng pháp hướng để dẫn tâm vào tụ điểm. Hai mắt phải nhìn xuống tụ điểm, tâm phải tập trung vào đó. Sau khi hướng tâm xong, thì hai mắt phải nhìn xuống nhân trung và tâm phải tập trung chú ý, biết tại nơi đó. Mắt và tâm đều tập trung nơi đó, chúng ta bắt đầu hít vô chậm chậm, nương theo hơi thở vô, gom tâm tại nhân trung, và khi thở ra cũng gom như vậy. Nếu đủ sức, thì chúng ta tu tập liên tục 5 hơi thở chậm, rồi thở lại hơi thở bình thường. Còn không đủ sức thì chỉ thở một hơi thở chậm mà thôi, rồi thở lại 10 hoặc 20 hơi thở bình thường. Khi thở lại hơi thở bình thường, thấy tâm bám chặt vào tụ điểm thì không cần thở lại hơi thở chậm. Chỉ khi nào tâm chưa bám chặt vào tụ điểm, có nghĩa là tâm còn vọng tưởng, thì mới hướng tâm và thở lại một hơi thở chậm nhẹ như lúc ban đầu. Đó là cách giữ gìn tâm bám chặt vào tụ điểm để tâm không còn khởi niệm. Nếu ai biết dùng hơi thở chậm gom tâm, người ấy ức chế tâm hết vọng tưởng dễ dàng. Nhưng đây không phải thiền định, đây chỉ là sự tập trung tâm để giúp tâm tỉnh thức, chứ không phải đi vào tĩnh lặng để rồi rơi vào định tưởng. Xin quý vị lưu ý. 2. Mở mắt hay nhắm mắt trong khi tu tập còn tùy vào hai trường hợp. A. Khi loạn tưởng thì nên nhắm mắt. B. Khi bị hôn trầm thì miên thì nên mở mắt. Mở mắt to sanh loạn tưởng, nhắm mắt lại sanh hôn trầm. Vì thế người tu hành nên tập tu không mở mắt, không nhắm mắt, mà chỉ cần mắt nhìn xuống. Khi mắt nhìn xuống thì mắt chỉ mở 1/3. Mắt chỉ mở 1/3 là vừa đủ thu nhiếp tâm và không bị hôn trầm, thì miên và loạn tưởng. Khi mới bắt đầu tu tập, nhắm mắt tu dễ gom tâm, nhưng tu lâu thì không tốt vì dễ bị ma tưởng quấy nhiễu. Con không nên tiếp tục tu tập nhắm mắt mà phải tu đúng cách ngay từ lúc ban đầu. Người tu thiền không được nhắm mắt, không được mở mắt. Khi ngồi thiền chỉ có nhìn xuống, từ chỗ ngồi đến điểm mắt cách khoảng 1 thước hoặc 8 tấc, không được xa hơn, cũng không được gần quá, vì xa hơn thì đầu phải ngước lên, và như vậy thì mắt phải mở to, còn gần quá thì đầu phải cúi xuống. Đầu cúi xuống mà ngồi thiền thì trông tướng rất xấu, dễ bị hôn trầm, thì miên, vô ký và tưởng lạc. 3. Tu thiền theo Phật giáo, hai bàn tay không bắt ấn. Chỉ có người tu theo mật tông, hai bàn tay luôn luôn lúc nào cũng bắt ấn. Khi ngồi thiền, hai bàn tay để tự nhiên trên hai đầu gối như tượng Phật nguyên thủy, hoặc hai bàn tay để chồng lên nhau một cách tự nhiên chứ không bắt buộc hai đầu ngón tay cái chạm nhau. Chúng ta tu theo Phật thì phải sống và tu tập như Phật, đừng bắt chước theo kinh điển phát triển. Bởi vì thiền của Phật là chỗ tâm không còn tham sân si, chứ không phải chỗ ngồi, ngồi như thế nào thoải mái dễ chịu thì ngồi, còn ngồi mà khổ đau thì không nên ngồi. Vì chúng ta theo Phật là tìm sự giải thoát không còn khổ đau, Đức Phật đã xác định Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Và như vậy, trong khi tu tập có sự khổ đau xảy ra, tức là chúng ta đã tu sai hoặc tu theo pháp môn của ngoại đạo. Vì tu tập có khổ đau như vậy là ức chế thân tâm, là tự làm cho mình khổ, là thiếu đạo đức với mình, là pháp khổ hạnh của ngoại đạo. Ngày xưa, thiếu chút nữa, Đức Phật đã làm vật hy sinh cho những pháp môn này. Tóm lại, con nên ngồi xếp bằng kiết già hoặc bán già cũng đều tốt như nhau cả, hoặc ngồi bất cứ một tư thế nào mà thân tâm con an lạc thì con ngồi. Mục đích tu tập là do xả tâm ly dục liệt pháp, đẩy lui tất cả chướng ngại pháp trên tứ niệm xứ của con, để tâm con không phóng dật, tức là tâm thanh tịnh. Tâm không phóng dật là tâm định, chứ không phải ngồi có định. Ngồi chỉ là một phương tiện giúp cho tâm dễ gom, và tâm gom được thì tâm mới tỉnh giác, mới thấy được chướng ngại pháp. Ngồi chỉ là một phương tiện nhỏ mà thôi, còn hai bàn tay thì không cần thiết phải như thế này thế kia. 4. Cô Diệu Quang dạy rất đúng, ngồi ít mà xả tâm nhiều, tức là không bị ức chế, còn lấy sự ngồi nhiều làm móc tu tập, coi chừng sẽ tu lạc hướng và định tưởng. Chủ yếu lúc nào, giờ nào, phút nào, giây nào cũng lo xả tâm. Xả tâm tốt thì tăng giờ lên, còn xả tâm chưa tốt, tăng giờ lên cũng chẳng có ích lợi gì. Nên nhớ, lúc nào cũng giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, và lúc nào cũng phòng hộ sáu căn, không bao giờ để cái kẽ hở cho tâm lang thang chạy theo các pháp trần bên ngoài. Ngồi hay không ngồi đâu còn có nghĩa lý gì nữa, tu tập trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Thân hành là gì? Câu hỏi của Nhật Lý hỏi kính bạch thầy về quán niệm hơi thở. Một, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở vô ra. Thân hành ở đây là gì? Có phải là hơi thở hay thân thể hoạt động, thân nói chung? Hai, hỷ thọ khác lạc thọ như thế nào? Ba, quán vô thường, quán ly tham, tôi sẽ thở vô ra. Khi quán cần phải có thời gian suy xét, thẩm sát, sao lại có thể thực hiện được trong khoảng khắc ngắn ngủi trước mỗi hơi thở? Khi quán vô thường, con phải trải qua nhiều lần thở ra thở vô, vậy có đúng không, bạch thầy? 4. Niệm hơi thở khi không có tác ý, chỉ đơn thuần biết thở vô ra khác với tùy tức trong lục diệu pháp môn như thế nào? Ngồi một bên là xả tâm, một bên là ức chế tâm, thì định niệm hơi thở của Phật có khác với chỉ quán hoàn tình của lục diệu pháp môn như thế nào? Đáp 1. Trong kinh sách Duyên Thủy, Đức Phật thường dạy: thật hy hữu thay chư hiền giả, thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn thì có quả lớn, có công đức lớn. Ở đây con hỏi thân hành là gì? Thân hành là sự hoạt động của thân. Sự hoạt động của thân có hai phần: A, thân hành ngồi; B, thân hành nội. Thân hành ngồi là sự đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín hoặc làm tất cả một công việc, dù lớn dù nhỏ, dù nhẹ dù nặng, đều được gọi là thân hành niệm ngồi. Thân hành niệm nội là sự hoạt động trong nội thân, như tế bào, thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, vân vân. Về phần thân hành niệm nội trong thân thì chúng ta chỉ có điều khiển được hơi thở, tức là về phần hô hấp, còn tất cả những sự hoạt động khác thì chúng ta không thể điều hành được. Nếu chúng ta điều hành được hơi thở thì chúng ta sẽ điều hành được tất cả sự hoạt động trong nội thân. Do đó, điều khiển được hơi thở tức là điều khiển được sự sống chết. Các nhà yoga tập hơi thở để đạt được sự làm chủ sống chết là do luyện tập hơi thở. Họ luyện tập hơi thở chia làm 3 loại hơi thở. A. Hơi thở vô. B. Hơi thở ra. C. Hơi thở nín. Sự luyện tập hơi thở này đưa đến kết quả làm chủ được hơi thở, tức là làm chủ được sự sống chết, nhưng không chấm dứt được luân hồi. Vì tu sĩ yoga chưa thực hiện được lậu tận minh, nên nguyên nhân tái sanh luân hồi còn chưa đoạn diệt. Vì pháp môn tu bằng tưởng, tức mở ngọt, hơi thở tưởng đóng ngọt, nên khi làm chủ được hơi thở, các tu sĩ yoga tưởng mình hòa nhập vào đấng tối cao. Sự tu tập này rất khó, cho nên chỉ có một số quá ít người đạt được ở mức độ cao. Phần nhiều tu tập để ngừa bệnh, trị bệnh theo phương pháp dưỡng sinh. Nhưng dùng phương pháp yoga ngừa bệnh và trị bệnh thì chỉ ngừa và trị ở ngọn, chứ không trị ở gốc của bệnh tật được. Đạo Phật cũng dùng hơi thở, nhưng không luyện tập hơi thở như yoga, chỉ nương vào hơi thở tự nhiên để tỉnh thức trong mọi pháp. Nhờ cái tỉnh thức nên xả tâm ly dục ly ác pháp dễ dàng. Đạo Phật không dụng riêng hơi thở tu tập như các nhà yoga, mà còn sử dụng hoạt động của thân. Đức Phật xem hơi thở là một hành động như tất cả các hành động khác của thân. Mục đích của Đạo Phật là bất động tâm, cho nên sự tỉnh thức trong chánh niệm là một điều quan trọng trong việc tu tập xả tâm. Và khi tâm đã xả sạch, tức là tâm ly tham và đoạn các ác pháp, thì lúc bấy giờ tâm thanh tịnh thì tâm có đủ năng lực điều khiển các hoạt động trong thân, thậm chí như điều khiển cả bộ óc làm việc theo ý muốn của mình, chứ không phải chỉ có điều khiển hơi thở mà thôi. Còn phương pháp yoga luyện tập khổ công về hơi thở và còn dùng tưởng để mở các luân xa trong thân tứ đại bất tịnh, đó là một việc tu tập không giống Phật giáo chút nào. Đức Phật dạy chỉ nương vào thân hành niệm để tu tập xả tâm, ly tham, đoạn ác pháp, chứ không phải đi tìm thiền định trong hơi thở hoặc bất cứ một hành động nào khác trong thân. Nhưng chúng ta nên biết sự lợi ích của thân hành niệm là giúp chúng ta xả tâm tốt nhất. Ngoài thân hành niệm ra, chúng ta khó có pháp nào giúp cho chúng ta xả tâm tốt. Hơi thở là một thân hành niệm trong muôn ngàn thân hành niệm của thân, chứ không lấy hơi thở làm điều quan trọng cho sự tu tập thiền định. Thiền định của Phật giáo là chỗ tâm hết tham sân si mạn nghi. Chỗ tâm hết tham sân si mạn nghi là mục đích của Đạo Phật. 2. Hỷ thọ và lạc. Thọ thì hỷ thọ thuộc về tâm, lạc thọ thuộc về thân. Thân ngồi hay nằm, hay đi hay đứng đều cảm thấy an lạc. Đó gọi là lạc thọ, còn tâm cảm thấy thanh thản, an ổn, vô sự, không bóng vật, đó là hỷ thọ. Tóm lại, hỷ lạc là chỉ cho trạng thái thân và tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tâm lúc nào tâm cũng không phóng vật. Đó chính là trạng thái của tâm thanh tịnh đang hiện tiền trong cuộc sống. Không lúc nào mất thì người đó đang nhập bất động tâm. Tâm đang ở trạng thái bất động, muốn nhập sơ thiền rất dễ dàng. Trạng thái hỷ lạc của sơ thiền là do ly dục sanh, nên khi nhập sơ thiền thì có 5 chi thiền hiện ra: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 5 chi thiền này là một trạng thái sơ thiền thiên. Người nào nhập được sơ thiền là được sinh vào cảnh giới sơ thiền thiên khi bỏ xác thân này. 3. Quán, tác ý và hướng tâm. Quán vô thường, quán ly tham ở định niệm hơi thở không có nghĩa là quán xét tư duy suy nghĩ, nó có nghĩa là hướng tâm. Câu quán vô thường và quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra, là pháp như lý tác ý để giúp tâm huân thành một thói quen thấy các pháp vô thường hoặc thấy các pháp liền lìa tâm tham đắm, pháp dư lý tắc ý để giúp tâm có một năng lực vô thường, ly tham, ly sân, ly si, ly mạng, ly nghi vân vân. Nếu không có kinh nghiệm tu hành thì định niệm hơi thở chỉ là một lý giải suông, không thể tu tập được. Người không có kinh nghiệm tu hành không hiểu nên định niệm hơi thở gọi là quán niệm ấy thật là sai lệch. Vì thế định niệm hơi thở của đạo Phật đã biến thành quán niệm hơi thở của ngoại đạo. Bài kinh Xuất Tức Nhập Tức trong kinh Trung Bộ đã dạy quá rõ ràng, thế mà người tu hiện giờ không có ai tu đúng, chỉ tưởng giải bằng cách này bằng cách khác, thiếu kinh nghiệm thực tế. Vì thế người tu hiện giờ tu không có kết quả. Tóm lại, quán vô thường, quán ly tham là pháp dẫn tâm vào đạo, chứ không phải pháp quán như con hiểu một cách sai lệch. 4. Niệm hơi thở không tác ý, chỉ đơn thuần biết thở vô ra thì không khác pháp tùy tức trong lục diệu pháp môn. Pháp tùy tức trong lục diệu pháp môn là pháp ức chế tâm mà Tổ Trí Khải Đại Sư đã chế ra để người sau tu hành thiền định. Lục diệu pháp môn là một pháp do tưởng tri chế tác, chứ không phải do kinh nghiệm tu hành theo đúng lộ trình của Phật giáo. Mặc dù nó có quán hoàn tịnh, nhưng vì nó dùng pháp sổ tùy chỉ để ức chế tâm trước khi quán hoàn tịnh, vì vậy nó rơi vào tưởng pháp, sinh ra tưởng tuệ. Đó là một sự khác biệt giữa pháp môn thiền của Phật và Tổ. Theo lục diệu pháp môn, chỉ mở ngọt ức chế vọng tưởng, đóng ngọt trước, còn quán mở ngọt tư duy quan sát, đóng ngọt sau. Theo Phật giáo, vừa tỉnh giác vừa xả, tỉnh giác đâu thì xả tâm đó. Hai pháp này không lìa nhau. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Hít vô là tỉnh giác, còn ly tham xả ác pháp là chánh niệm, chứ không phải quán như lục diệu pháp môn. Cho nên, quán hoàn tình của lục diệu pháp môn là pháp tưởng thức quán, chứ không phải ý thức quán. Phật dùng ý thức để tu, còn Tổ dùng tưởng thức để tu. Do đó Phật làm chủ sanh già bệnh chết là thật, vì đó là liễu tri. Còn Tổ làm chủ sanh già bệnh chết là không thật, vì đó là tưởng tri. Khắc phục tâm vô ký. Câu hỏi của Nhật Lý hỏi: Kính bạch thầy, khi quét sân hoặc đi kinh hành, con có nhắc tâm chia tuần từ ba loại định tu tập: định chánh niệm đánh giác, định niệm hơi thở kết hợp hành động của thân hoặc bước chân, định vô lậu. Con tu như vậy có đúng không? Dù có nhắc tâm nhưng khi thực hiện thường bị quên do tập niệm vô ký, vậy con phải khắc phục như thế nào? Đáp: Tu tập xả tâm theo đạo Phật là phải kết hợp bốn loại định. Một, định chánh niệm đánh giác, mở ngọt định ngăn ác pháp, đóng ngọt. Hai, định niệm hơi thở, mở ngọt, định ngăn ác pháp, đóng ngọt. 3. Định vô lậu, mở ngọt, định diệt ác pháp, đóng ngọt. 4. Định sáng suốt, mở ngọt, định thư giãn, trạng thái chân lý, đóng ngọt. Trong một thời tu tập trên bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp của chúng ta, thường có những hiện tượng sinh ra trên đó. Khi mỗi ác pháp sinh ra, một trên bốn chỗ này thường tạo ra chướng ngại khiến cho bốn chỗ này bất an. Muốn cho bốn chỗ này được an ổn, thanh thản, an lạc và vô sự thì phải tùy theo các pháp đã tu học trên đây áp dụng để diệt những ác pháp, để đem lại sự bình an cho thân, thọ, tâm và pháp. Nếu không các pháp sinh ra trên bốn chỗ này thì chúng ta dùng pháp tác ý ngăn ác pháp, nhưng khi chúng ta sử dụng công sức nhiều để tu tập không phù hợp với đặc tướng của mình nên thường bị hôn trầm, thì miên và vô ký. Đó là thời gian tu tập chưa phù hợp với đặc tướng của mình. Biết như vậy cũng phải tu ít trở lại để tu tập có chất lượng tỉnh thức cao, không còn bị rơi vào vô ký nữa. Xem qua sự trình bày tu tập những loại định của con thì con tu tập không sai, chỉ sai là tu hơi nhiều, quá sức tỉnh thức của mình. Muốn không bị rơi vào vô ký, thay vì con tu 1 giờ thì con nên tu 30 phút. Thay vì con tu 30 phút thì con tu lại 15 phút. chừng nào cũng thấy sự tỉnh thức của mình trong suốt thời gian tu tập mà không có một chút nào vô ký thì con nên tăng thời gian lên. Nhưng khi tăng thì con chỉ tăng lên từ 5 phút chứ đừng có tăng nhiều quá, mà sức tỉnh thức không đủ thì con sẽ bị rơi vào vô ký nữa. Vô ký là siêu thừ tỉnh thức, vì thế mà pháp môn của Đức Phật dạy chúng ta tu tập tỉnh thức bằng thân hành niệm là một pháp môn tuyệt vời. Nếu chúng ta biết cách tu đúng đặc tướng thì chúng ta có sự tỉnh thức ngay liền, phá sạch thông trầm thùy miên vô ký. Tóm lại, nếu tu tập đúng cách của thân hành niệm thì phá tâm si ám rất dễ dàng. Thông trầm vô ký thùy miên là những trạng thái của tâm si, cho nên tâm tỉnh thức có thì tâm si ám bị triệt tiêu. Tâm si ám bị triệt tiêu thì chánh niệm mới hiện tiền, có chánh niệm thì ác pháp không xen vào được. Ác pháp không xen vào được thì tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự, mà tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự thì đó là giải thoát của đạo Phật. Pháp môn của Phật là pháp môn câu hữu, câu hỏi của Nhật Lý. Hỏi: Kính bạch Thầy, khi nào cần kết hợp các định với nhau, khi nào chỉ tu tập một loại định mà thôi? Đáp: Theo như lời Đức Phật đã dạy, tỳ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm. Này các tỳ kheo, nếu một chiều tác ý tướng định, thì có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Tỳ kheo, xuyên tu tập tăng thượng tâm này các tỳ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trào cự. Tỳ kheo, xuyên tu tập tăng thượng tâm này các tỳ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tịnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu tỳ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm này các tỳ kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyễn kham nhầm chói sáng, không bể vùng chân chánh định tịnh để đoạn tần các lậu hoặc. Trên đây Đức Phật dạy câu hữu ba pháp môn trong một thời tu: một, tỉnh thức mở ngọt thân hành niệm nội và ngoài, tức là chánh niệm tỉnh giác định và định niệm hơi thở đóng ngọt; hai, tứ chánh cần; ba, định vô lậu. Lời dạy này chúng ta ghi nhớ Phật pháp không thể tu riêng một pháp môn nào, khi tu hành phải biết kết hợp chặt chẽ pháp này với pháp kia. Lúc thì định tĩnh, lúc thì quán tư duy vô lậu, lúc thì ngăn diệt mạnh mẽ. Có tu tập đúng như vậy, tâm mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Niệm thiền câu hỏi của Nhật Lý. Hỏi: Kính bạch Thầy, khi quét sân, kinh hành, các niệm thiền khởi lên như. Nhớ lại một câu Phật ngôn chưa hiểu, về cách thức tu tập Thầy dạy, con nên gạt ra ngay để tiếp tục theo hành động thân, hay nên suy xét thêm về những niệm thuộc về thiện này? Đáp: Đức Phật dạy, ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp. Như vậy, khi tu tập, trong một thời con đều luôn tu cả ba pháp môn, trong đó có tứ chánh cần. Và vì vậy, khi một câu Phật ngôn khởi lên trong con, thì con phải tư duy nghĩa lý của câu Phật ngôn này để thấu suốt lý như thật của nó. Nhờ vậy mà tri kiến của con càng ngày càng phát triển, đó là con triển khai trí tuệ tri kiến giải thoát, tức là con thỉnh thoảng tác ý tướng xả như lời Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi. Đây cũng là sự tăng trưởng thiện pháp trong tứ chánh cần. Người tu sĩ cần phải siêng năng và cần mẫn tu tập. Đạo Phật có được sự giải thoát là nhờ vào trí tuệ tri kiến này. Nếu con không chịu triển khai tu tập như thế này thì làm sao có trí tuệ tri kiến được? Muốn có trí tuệ tri kiến giải thoát, người mới tu thì phải bắt đầu học hiểu đạo đức nhân quả, tứ diệu đế, thân ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, Nói chung là phải nghiên cứu tạng kinh Pali cho thông suốt. Vì thế, mỗi khi có một niệm khởi về Phật Pháp, thì con nên tư duy quán xét cho rõ tận nguồn gốc. Đừng nên gạt bỏ ngang vì bỏ qua một điều kiện triển khai trí tuệ thì thật quá uổng. Tóm lại, sự tu tập theo Phật giáo không giống sự tu tập của ngoại đạo. Ngoại đạo tu tập hay chuyên nhất một pháp trong một thời tu, còn Phật giáo thì không chuyên nhất vào pháp môn nào cả trong một thời tu. Phật giáo chuyên xả tâm vào định, ngoại đạo chuyên ức chế tâm vào định. Cho nên Phật giáo và ngoại đạo không giống nhau là ở chỗ xả tâm và ức chế tâm. Phật giáo đi từ xả vào định bằng tri kiến giải thoát, nên lấy đạo đức làm gốc, mở ngọt, giới luật đóng ngọt. Còn ngoại đạo đi từ định đến xả, mở ngọt, quán hoàn tình, đóng ngọt bằng tưởng tuệ, nên phá giới luật. Do đó, Phật giáo lấy tri kiến giải thoát, quán xét xả tâm, nên rất thực tế, cụ thể, tâm hồn giải thoát thật sự. Còn ngoại đạo lấy tưởng tuệ, nên mơ hồ trừu tượng ảo giác, không có giải thoát. Trên đây là những điều các con nên lưu ý và để tránh xa những sự sai lạc nó không tốt cho con đường tu tập này. Lạc Ma Tây Tạng có phải là Phật giáo không? Câu hỏi của Nhật Lý hỏi: Kính bạch thầy, tại sao các vị A-la-hán không tái sanh để tùy duyên hóa độ chúng sanh như các Lạc Ma Tây Tạng? Trong một số phim sách mà con được xem ở Tây Tạng, vẫn có một vài tu viện mà giới luật và sự tu tập cũng rất nghiêm túc. Kết quả là họ cũng có một số vị chủ động được cái chết và sự tái sanh, chứng tỏ sức tỉnh thức của họ cũng rất mạnh mẽ. Và phải chăng họ cũng làm chủ được sanh tử? Mật tông phần lớn là bùa chú mê tín. Tuy nhiên, với cái nhìn của Đạo Phật, đánh giá các vị Lạc Ma này như thế nào? Đáp: Cái nhìn của Phật giáo đối với các nhà sư Tây Tạng là cái nhìn huyễn hóa của những nhà ảo thuật, chứ không đem lại sự lợi ích thiết thực cho đại đa số con người trên hành tinh này. Tại sao vậy? Vì những người thực hiện được như các nhà sư Tây Tạng thì quá hiếm, hàng tỷ tỷ người trên hành tinh này mà chỉ được một hai người, cho nên những pháp này chẳng ích lợi thiết thực gì cho con người, chỉ tạo thêm sự đau khổ cho họ. Vì lòng tham muốn những điều này, mở ngọt, thần thông ký thuyết và huyễn hóa đóng ngọt. Giáo pháp này không xây dựng cho loài người một nền đạo đức nhân bản, vì nền đạo đức nhân bản sẽ đem lại lợi ích chung cho con người trên hành tinh này hơn là những bùa chú thuật tạo ra những trò huyễn ảo tái sanh luân hồi biết tiền kiếp. Biết tiền kiếp như các nhà sư Tây Tạng kết lợi gì cho ai, ngay cả bản thân của họ, hay chỉ là một trò lừa đảo người để phổ cập giáo pháp mật tông khắp toàn cầu? Đạo Phật không làm điều đó, vì Đức Phật và các vị A-la-hán đệ tử của Ngài có thừa khả năng làm việc đó, mà không cần đến bùa chú thuật như các nhà sư Tây Tạng. Đạo Phật lấy đạo đức nhân bản nhân quả xây dựng cho con người có một đời sống thánh thiền, tạo cảnh sống thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc niết bàn, chứ không mơ mộng theo lối mòn của các tôn giáo khác xây dựng một cảnh giới hư ảo. Dù bất cứ nơi đâu, Đạo Phật sống thực tế, tu tập trong thực tế, không sống trong hư ảo, tu tập trong hư ảo, chấp nhận những gì có ích lợi cho mình, cho người, không chấp nhận những gì có hại cho mình, cho người, không chấp nhận những trò hư ảo huyễn giả khí luận. Những trò huyễn ảo của các nhà sư Tây Tạng để khoe khoang sự tái sanh luân hồi, biết tiền kiếp của mình, khiến cho thiên hạ phục lăng, như các con xét thấy có ích lợi gì không? Vì không ích lợi cho nên thầy trò Đức Phật không thấy có ai làm điều này. Trong kinh sách nói về tiền thân Đức Phật là người sao bịa đặt, chứ Đức Phật đã dạy: nếu ta nói một điều mà người khác không thấy, không nghe, không biết, thì có nói láo trong ta, Lời dạy này chứng tỏ Đức Phật không bao giờ nói về tiền kiếp của mình. Nói về tiền kiếp tức là dùng thần thông ký thuyết, mà thần thông ký thuyết là một trò huyễn ảo mà Đạo Phật không bao giờ chấp nhận. Mà không chấp nhận tức là có nghĩa lý gian xảo lừa đảo trong đó. Các vị lạt ma đứng trong góc độ năng lực làm chủ sự sống chết thì có, nhưng đứng trong góc độ lìa tham đọa ác pháp thì chưa. Vì vậy còn thực hiện những trò ảo thuật lừa đảo không ích lợi thiết thực cho con người. Có người bảo rằng nhờ thực hiện những thần thông này là tạo duyên để độ chúng sanh. Điều này sai, bởi vì thực hiện thần thông là tạo cho tâm người ta không hướng đến chánh đạo, vì chánh đạo là phải gọi tâm người hướng về chánh đạo, chứ mà gọi người ta về tà đạo làm sao lôi người ta về chánh đạo được. Cũng như hệ phái Phật giáo lấy sự mê tín của dân gian gợi ý cho người ta theo đạo mình, từ đó người ta theo kinh sách phát triển là theo sự mê tín, chứ không còn biết kinh sách phát triển có đúng của Phật giáo hay không. Người ta tu theo mật tông Tây Tạng là người ta ham thích thần thông, chứ người ta đâu biết đạo lý làm người là như thế nào để mọi người sống được an vui giải thoát. Người ta tu theo đạo Phật vì đạo đức của đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản nhân quả làm người, thường đem lại lợi ích cho mình cho người, nên không còn làm khổ đau cho nhau nữa. Chứ không phải người ta tu theo đạo Phật để được chư Phật gia hộ, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Người ta tu theo đạo Phật không phải để ngồi thiền thấy tánh thành Phật hay được vãng sanh về cõi cực lạc, niết bàn vân vân. Từ ban đầu tu sai thì cuối cùng vẫn là tu sai, và khi đã tu sai thì rất là khó sửa. Những tôn giáo muốn đem lại lợi ích cho loài người thì không có pháp môn nào tuyệt vời bằng pháp môn dạy đạo đức làm người. Làm người không nên làm khổ mình khổ người, đó là thiện pháp. Mà thiện pháp tới đâu thì ác pháp sẽ bị triệt tiêu đến đó. Có được như vậy, con người mới tìm được chân hạnh phúc, và như vậy mới thật sự ích lợi cho loài người. Còn tất cả phương pháp khác, dù là phương pháp dưỡng sinh yoga dạy người để trị bệnh, thì đó chỉ là trị về nhánh lá của bệnh, chứ không phải trị tại gốc bệnh. Sống sanh muôn thứ bệnh khổ là ác pháp. Muốn trị muôn thứ bệnh khổ mà cứ trị bằng thuốc thang và phương pháp dưỡng sinh thì không thể trị tận gốc bệnh được. Vì thế, trị giảm được bệnh này thì sanh ra bệnh khác. Theo Phật giáo, muốn trị bệnh khổ tận gốc của con người thì phải sống có đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình của người. Không làm khổ mình của người thì cơ thể phải vận động được điều hòa, tâm hồn phải sống an lạc, thanh thản và vô sự. Và tất cả các chướng ngại pháp không tác động đến thân tâm. Nếu có đến, họ đều có đủ khả năng đẩy lui và diệt trừ tận gốc bệnh. Do sống trong thiền pháp, nên người tu sĩ đạo Phật có được một tâm hồn thanh tịnh. Tâm hồn thanh tịnh là một tâm hồn trong sạch. Một tâm hồn trong sạch thì lại có một năng lực màu nhiệm. Nó hoàn toàn làm chủ được mọi bệnh tật, khổ đau và sự sống chết. Đạo Phật làm chủ được sự sống chết là nhờ năng lực của tâm thanh tịnh, chứ không phải nhờ vào năng lực bùa chú thuật của mật tông. Mật tông sống với giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, nhưng không vì giữ những giới luật ly dục lý pháp. Mà mật tông giữ gìn giới luật là để luyện bùa luyện chú, tạo một năng lực siêu việt. Nhờ năng lực đó mới thu hút người theo đạo mình tu để có danh to. Và vì thế các ngài thể hiện thần thông trị bệnh và nói biết chuyện quá khứ trong một kiếp hoặc hai ba kiếp. Trong câu hỏi của con, tại sao các vị A-la-hán không tái sanh để tùy duyên hóa độ chúng sanh như các lạt ma Tây Tạng? Đức Phật đã dạy, một vị A-la-hán xuất hiện trên đời là một việc khó, khó như hoa ưu đàm cả ngàn năm mới trổ hoa một lần. Vả lại, khi một vị A-la-hán xuất hiện ở đời là phải vào đúng thời kỳ của nó, có nghĩa một vị A-la-hán ra đời là quân bình trật tự đạo đức của loài người lúc xã hội loài người đang đi vào một sự thay đổi lớn. Nếu không quân bình kịp thời, thì sự thay đổi ấy sẽ đưa con người vào trong đêm đen tối. Một bậc A-la-hán xuất hiện ở đời là làm chấn động và rung chuyển cả trời đất, cũng như khi Đức Phật xuất hiện ra đời, dựng lại những gì mà luật sư ngoại đạo thời đó đã ném bỏ và bác sạch 62 luận thuyết của kinh Vệ Đà mà người thời bấy giờ được xem bộ thánh kinh này là triết thuyết tuyệt vời, là một bộ chân lý văn minh của loài người. Thế mà đạo Phật ra đời không chấp nhận nó, và vì thế không thể so sánh một vị lạt ma với một vị A-la-hán được. Vị lạt ma dùng thần thông hiển hóa mà lừa đảo người gọi là độ chúng sanh, chứ chẳng ích lợi thiết thực gì cho con người. Còn một vị A-la-hán xuất hiện ở đời là đem lại sự lợi ích lớn cho loài người, tức là mang lại cho con người một nền đạo đức nhân bản nhân quả mà mọi người sống chung nhau nhưng không làm khổ mình khổ người. Các con có tin điều này không? Các con có nhìn các vị lạt ma thì thấy rõ lời thầy dạy. Lẽ ra các ông có thần thông thì phải có đạo đức. Sao các ông không đem lại cho con người một nền đạo đức, quảng bá một nền đạo đức? Nền đạo đức của các ông là gì? Các ông chỉ gây tạo sự ham mê ngu muội con người bằng những thần thông tái sanh luân hồi qua những quảng cáo, phim ảnh, sách báo. Những sự thể hiện tái sanh luân hồi của các ông như vậy có ích lợi gì cho ai? Chỉ tạo ra một trò hiếu kỳ của con người, trong khi con người đang còn có một nền đạo đức để sống với nhau mà không làm tổn thương cho nhau, biết thương yêu nhau, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau. Còn các ông ăn không ngờ rồi để tu tập thần thông tưởng như vậy, phải tiêu phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người nuôi dưỡng các ông. Con nên đọc lại bài kinh Channa. Đức Phật đã dám so sánh mũi dao của tỳ kheo Channa và sự tĩnh chỉ hơi thở của tứ thiền, thì sự làm chủ sống chết là một trò huyễn hóa làm mê mệt những con người còn sống trong giấc mơ. Nếu đứng trong góc độ của Phật giáo thì các ông lạt ma là những người phù thủy. Sự quảng cáo phim ảnh, báo chí và sách vở không đủ chứng minh lòng tham danh đắm lợi của các vị phù thủy lạt ma này sao? Trong cuộc sống trên thế gian này, con người đang cần đạo đức chứ không phải cần thần thông. Xin quý vị hiểu cho đạo đức món ăn tinh thần loài người đang cần thiết như người đói cần thực phẩm. Xin các vị lạt ma hãy cho chúng tôi những món ăn tinh thần này, chứ thần thông của các ông chỉ là một trò ảo thuật mà thôi. Ngữ và nghĩa chúng con phải hiểu như thế nào? Câu hỏi của Nhật Lý hỏi kính bạch thầy, có vị giảng sư thuyết trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp, thì lục tổ triển khai không niệm thiện niệm ác, chỉ khác nhau về ngôn ngữ cách diễn đạt mà ý tưởng không khác, phải y nghĩa bất y ngữ. Vậy thưa thầy, ngữ và nghĩa ở đây chúng ta phải hiểu như thế nào cho đúng? Đáp: chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Câu nói này đúng với người tu chứng, còn người tu chưa chứng mà dùng câu nói này là người phi pháp. Câu nói của lục tổ Huệ Năng chẳng niệm thiện niệm ác là nói với người tu chứng, còn những người tu chưa chứng mà dùng câu này để tu thì tu ức cái tâm, tu sai đường. Người tu chưa chứng thì nên ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp. Còn nếm cả thiện và ác thì e rằng họ sẽ trở thành cây đá mất, và họ đã quên rằng họ là người đang tu mà bỏ luôn chánh pháp thì họ lấy cái gì để tu? Nếu bỏ luôn chánh pháp thì cũng giống như người muốn sang sông mà bỏ luôn chiếc bè, thì làm sao họ qua bờ bên kia được? Chánh pháp là một đối tượng của phi pháp. Nếu phi pháp không còn thì chánh pháp dùng vào đâu? Dù muốn để chánh pháp cũng phải bỏ. Nếu phi pháp có thì chánh pháp là đối thủ của nó, còn phi pháp không thì chánh pháp là sự sống của con người, chứ cần gì phải bỏ phải lấy? Câu nói này là câu nói thừa của những người tu chưa giải thoát, chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Ngược lại, câu nói này của Đức Phật khuyên nhắc chúng ta tránh xa những phi pháp. Còn câu chẳng niệm thiền niệm ác của lục tổ Huệ Năng là câu công án. Mục đích nó là nhằm khai ngộ Phật tánh, có nghĩa là câu này giúp cho hành giả nhận ra ý thức không niệm, chứ không phải để tu. Người sao không hiểu lấy câu này làm chỗ tu nên tu sai, tu vào chỗ ức tế tâm, rơi vào thiền tưởng. Chứ nghĩa của nó không giống câu chánh pháp còn phải bỏ huống là phi pháp. Ở đây con hỏi ngữ và nghĩa. Ngữ là lời nói, nghĩa là nghĩa lý của lời nói. Một lời nói có nhiều nghĩa, trong Nho giáo dạy nhất từ lục nghĩa. Một chữ có sáu nghĩa, vậy con hiểu nghĩa nào mà dám bảo y nghĩa bất y ngữ? Cho nên con hiểu sai nghĩa của hai câu này khi áp dụng vào đời sống tu hành. Hai câu này là hai câu hí luận chứ không thực tế cho sự tu hành của các con. Hỷ của sơ thiền gấp 16 lần hỷ vật chất. Câu hỏi của vật lý. Hỏi kính bạch thầy, có vị nói rằng hỷ của sơ thiền gấp 16 lần hỷ mạnh nhất thuộc vật chất, mở ngọt, nhục dục, đóng ngọt, đúng không thưa thầy? Đáp, quý vị có ly dục, ly ái pháp chưa mà dám khẳng định gấp 16 lần? Thật là xảo trá, trạng thái hỷ do ly dục, ly bất thiện pháp làm sao so sánh với ly dục, lạc và ác pháp được. Hỷ ly dục và hỷ dục là hai con đường cách biệt song song nhau, làm sao gặp chỗ nào mà so sánh được? Hỷ ly dục có mặt thì hỷ dục phải không có mặt. Hai cái này cũng giống như đêm với ngày, đêm có thì ngày phải không, ngược lại cũng vậy. Người dạy điều này là người sống trong tưởng tượng, trong mơ, không biết bốn thánh định là gì, nhất là sơ thiền, một loại thiền thuộc về giới luật đạo đức nhân bản của Phật giáo. Người tu học theo Phật giáo còn phải hiểu cho rõ ràng hỷ lạc do ly dục sinh và hỷ lạc do dục sinh. Hai trạng thái hỷ này không có giống nhau. Cho nên, lòng vui mừng khi cha con chồng vợ gặp nhau trong sự trùng phùng, còn hỷ lạc do ly dục sinh cũng giống như một người thích sống một mình, không muốn tiếp duyên với mọi người, vui thích sống một mình là hỷ do ly dục sinh. Xin quý vị nên lưu ý điều này để không lầm lạc. Chỉ cần đắc sơ thiền và đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Câu hỏi của Nhật Lý. Hỏi kính thưa thầy, con được biết có số vị sư nguyên thủy quan niệm chỉ cần đắc sơ thiền và đoạn trừ năm hạ phần kiết sử đến khi thân hồi mạng chung từ cảnh giới tương đương thể nhập niết bàn, như trong kinh Bát Thành Trung Bộ tập 2, kinh Dhammasa Gia Chủ Tăng Chi, dựa vào kinh mà tu như vậy có đúng không thưa thầy, kết quả ra sao? Đáp, trong bài kinh này Đức Phật đưa ra một ví dụ, lỡ trong kiếp này tu chưa được hoàn thành viên mãn của con đường giải thoát mà nhân quả đã đến thình lình thì phải đành chịu, nhưng nếu tu tập đạt được sơ thiền và đoạn được năm hạ phần kiết sử thì không còn tái sanh làm người nữa, nghĩa là sắc uẩn đã bị hoại diệt, chỉ còn bốn uẩn kia trong trạng thái của sơ thiền thiên. Và trạng thái đoạn năm hạ phần kiết sử ở đó sẽ lần lượt quét sạch lậu hoặc và vào niết bàn. Trên đây là một ví dụ bất đắc dĩ trong kinh, chứ không phải người tu ước ao như vậy. Bởi con đường tu của đạo Phật rất khó là ở giai đoạn sơ thiền, vì sơ thiền chỉ rõ sự sống của bậc thánh ở đây. Cho nên từ phàm phu chuyển lên một bậc thánh không phải là một việc dễ làm, dễ sống. Vì thế tu sĩ thời nay không riêng gì tu sĩ đại thừa, mà cả tu sĩ nguyên thủy đều phạm giới, phá giới, bể vụn giới. Sống phạm giới, phá giới, bể vụn giới, mong gì ly dục liệt pháp nhập sơ thiền và đoạn năm hạ phần kiết sử được như các sư ước mong. Các quan niệm của một số sư nguyên thủy như vậy là không đúng với tinh thần giải thoát của đạo Phật. Mong cầu như vậy có nghĩa là các sư cảm thấy con đường thiền định của Phật giáo quá khó khăn, nhưng không ngờ cái khó là chỗ sơ thiền mở ngọt giới đóng ngọt. Còn đoạn đường thứ hai mở ngọt định tuệ đóng ngọt thì không còn khó khăn gì cả. Bỏ hết cuộc đời đi tu mà không có ý chí quyết tâm tìm cầu sự giải thoát trong một đời này thì chẳng phí uổng một đời lắm sao? Phật giáo chỉ khó ở giai đoạn đầu giới luật, còn giai đoạn thiền định và tâm minh thì không có khó khăn, không có mệt nhọc. Thế mà đạt được cái giai đoạn đầu, tức là nhập được sơ thiền và đoạn được năm hạ phòng kiết sử, mà không vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sao? Khi nhập được sơ thiền, thì nhị thiền, tam thiền và tứ thiền không còn khó khăn. Nhập những loại định này như lấy đồ trong túi, vì năng lực của tâm ly dục ly ác pháp rất là mầu nhiệm. Nếu nó không mầu nhiệm được thì không thể nào ly dục ly ác pháp được. Do mầu nhiệm mới làm chủ sanh già bệnh chết, mới chấm dứt tái sinh luân hồi. Dựa vào kinh mà tu như vậy là không hiểu kinh, và không hiểu kinh thì làm sao tu hành đúng được, kết quả là một số không. Những người tu như vậy là không có ý chí, không có tự giác, không hiểu rõ Phật Pháp và nhất là pháp hành. Ở ngoài đời làm việc thì gặp khó khăn thì chùn bước, trước gian nan thì ngã lòng. Người như thế thì không làm việc lớn được, huống là đi tu còn gặp nhiều khó khăn gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Xưa Đức Phật nguyện, nếu không chứng đạo thề nát xương không rời khỏi cõi Bồ Đề. Do ý chí ngút ngàn, tâm bất đồng trước ác pháp, ngài chứng đạo, để lại cho loài người bốn chân lý tuyệt vời. Bà chú ba, câu hỏi của Liễu Giác. Hỏi kính bạch thầy, câu chuyện công chúa ba mở ngọt chùa Hương Tích có thật hay là chuyện huyền thoại để đăng đời, mà từ xưa tới nay mỗi năm vào đầu xuân không biết bao nhiêu người đổ về chùa tham quan vãng cảnh. Điều này theo con nghĩ vãng cảnh đẹp thiên nhiên là đúng, nhưng ngoài ra đa số lại đi chùa cầu xin tài lộc cầu tự, là do lòng tin của một người đối với bà chúa ba qua đức nhẫn dục và lòng hiếu hành. Vua cha đã làm nhiều điều ác độc, nhưng nhờ cô con gái thứ ba tu thành chánh quả, dùng tay mắt của mình làm thuốc chữa trị bệnh cho cha. Làm như vậy có trái luật nhân quả thiện ác không thưa thầy? Đáp: Phần chú thích 4. Chương dư ngày 6 tháng 1 năm 2001. Hết phần chú thích. Câu chuyện bà chú ba là câu chuyện truyền thuyết huyền thoại chứ không phải chuyện thật. Câu chuyện này cũng giống như câu chuyện Quan Âm Thị Kính vậy. Những nhân vật trong truyện là những nhân vật tiểu thuyết giả tưởng của một tác giả xưa chịu ảnh hưởng Nho giáo và Phật giáo Đại thừa. Câu chuyện này là câu chuyện tội lỗi phi đạo đức, là chuyện giả tạo chỉ để lừa đảo trong Phật giáo, mà từ lâu chưa có ai vén bức màn đen tối này lên. Nên mọi người đều lầm tưởng bà chú ba tu hành đã thành Phật. Trang Vương là một nhà vua vào thời Đông Chu Liệt Quốc bên Trung Hoa, tương đương ở Việt Nam vào thời Hùng Vương. Vì xét qua lịch sử khi Trương Vương nổi dậy chống quân xâm lăng vào thời nhà Đông Hán, như vậy câu chuyện này xảy ra trong lúc nước ta còn trong giai đoạn bộ lạc. Vua Trang Vương có ba người con gái, hai đứa con lớn đã lập gia thất, chỉ còn đứa con gái út thứ ba là Diệu Thiền chưa lập gia đình. Vì thế nhà vua rất thương cô gái út, nên khi nghe Diệu Thiền muốn đi tu là ông tìm mọi cách ngăn cản. Trước khi bà chú ba đi tu, nhà vua rất sùng kính Phật giáo, ông rất hiền lành, sống có đạo đức, lấy chánh pháp trị dân, thương dân như con một. Sau khi nàng công chúa ba đi tu, nhà vua trở thành độc ác. Ông nghĩ rằng các tăng trong chùa quyến rũ con gái ông, khiến ông khổ đau vì thương nhớ con. Ông căm tức ra lệnh cho quân lính vây chùa, giết tăng và đốt chùa. Do hành động ác độc này và sự buồn rầu nhớ thương con, nên ông mang bệnh và căn bệnh rất nặng, không có thuốc thang nào chữa trị được, đành phải chờ chết. Trong lúc đó có một vị tăng xuất hiện xin trị bệnh cho vua. Sau khi xem xét bệnh tình, vị tăng kêu to: nhưng còn thiếu hai vị thuốc là mắt và tay của con người được đem nấu chung với các vị thuốc khác thì trị bệnh mới hết. Nhưng mắt tay phải là của con nhà vua thì mới hiệu nghiệm, còn của người khác thì không hiệu nghiệm. Hai đứa con gái đầu đã có chồng con nên không dám hy sinh mắt tay để làm thuốc cho cha. Vì thế nhà vua không còn hy vọng sống chút nào, chỉ còn chờ ngày chết mà thôi. Tại động Hương Tích, nàng công chúa ba được sứ thần đến xin mắt và tay để về làm thuốc cho vua cha. Khi nghe cha bệnh nặng và xin mắt tay, nàng bèn khoét mắt chặt tay giao cho sứ thần mang về làm thuốc trị bệnh. Lúc bấy giờ nàng đã thành Phật, nên mắt tay đều lành lặn trở lại như xưa. Câu chuyện trên đây là câu chuyện cấu kết nhân vật giả tưởng, mới nghe qua thì tưởng là đạo đức, nhưng thực sự câu chuyện này là quy đạo đức nhân quả và rất nhiều tội lỗi. Thứ nhất, nàng công chúa Ba chịu ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo phát triển nên bỏ cha đi tu, khiến cho vua cha buồn khổ thương nhớ. Đó là tội thứ nhất, làm khổ cha già là người sanh thành dưỡng nuôi lớn khôn. Công lao trời biển đó, thế mà nỡ tâm đành bỏ cha già đi tu, thật là vô đạo đức, bất hiếu thứ nhất. Thứ hai, nàng công chúa Ba tự ý đi tu, thật bất hiếu, khiến cho vua cha căm tức đốt chùa dứt tăng, tạo tội ác tại trời. Đó là hành động tội lỗi vô đạo đức thứ hai. Nếu công chúa Ba không bỏ đi tu, thì người cha đâu có làm nên tội lỗi tày trời này. Thứ ba, chặt tay khắc mắt mình, đó là làm khổ mình, tức là vô đạo đức với mình, tội vô đạo đức thứ ba. Thứ tư, dùng thần thông lừa đảo người, mở ngọt, mắt tay lành lặn như xưa đóng ngọt, để mọi người tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ, đó là háo danh, là tội lỗi phi đạo đức thứ tư, không phải là người tu hành chân chánh của đạo Phật. Tóm lại, bà chú Ba được thờ tại chùa Hương Tích với một lịch sử tội lỗi và phi đạo đức như vậy thì có xứng đáng gì cho chúng ta thờ phụng và tỏ lòng tôn kính không? Đó chỉ là một sự mê tín trong dân gian mà tác giả dựa vào tư tưởng thần thông ngoại đạo vẽ rắn thêm chân. Vì thế câu chuyện này vô đạo lý nhân quả của Phật giáo, từ đây về sau con người sẽ lần lượt xác định rõ bộ mặt thật của kinh sách phát triển để mọi người không còn bị lường gạt nữa. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì không chấp nhận những câu chuyện huyền thoại phi đạo đức như trên, đi ngược lại với đạo đức của đạo Phật. Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác thì cuộc sống mới có hạnh phúc an vui. Câu hỏi của Liễu Giác. Hỏi kính bạch thầy, y lời thầy dạy, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác thì ngày nay ở đời thấy biết bao nhiêu sự bất công, như có kẻ chủ mưu dao đâm gậy đánh người, và hay quậy phá mất đoàn kết chỉ vì mưu đồ tham lam lấn chiếm mọi mặt, nhưng lại được quan trên che chở. Còn những người hiền đức đang bị o ép đủ đường, xin thầy từ bi giảng dạy cho chúng con sự nhẫn nhục với những hạng người này như thế nào để khỏi ảnh hưởng về đường tu tập của chúng con à? Đáp: trong sự tu tập theo Phật giáo với đôi mắt nhân quả nhìn đời thì các con phải nhớ ghi khắc trong lòng ba điều kiện này. Thứ nhất, khi tâm còn yếu, tức là sức tỉnh thức chưa đủ và pháp hướng tâm chưa có lực, thì đương đầu đối với những người thiếu đạo đức như du đảng côn đồ thì chúng ta nên tránh xa họ, đừng làm quen thân với những người này, vì đương đầu với họ xả tâm rất khó khăn, nhiều khi bị ức chế tâm, thành ra tự mình làm khổ sở cho mình vô cùng vô tận. Vì thế Đức Phật dạy sống với thiện. Sống với thiện tức là sống với những người có đạo đức. Những người có đạo đức là những người lành, ngược lại là những người ác. Thứ hai, khi tâm chúng ta có phần xả nhiều, có nghĩa là tâm tỉnh thức đầy đủ và pháp hướng tâm có hiệu quả, tức là tâm có đạo lực, thì lúc bấy giờ chúng ta lấy những người ác làm đối tượng để tu tâm nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, thì kết quả giải thoát ngay liền, tức là tu tập bất đồng trước các ác pháp. Nếu tâm thật sự bất đồng thì đó là chúng ta đã nhập bất đồng tâm định. Bất đồng tâm định là một loại thiền định giải thoát tâm hoàn toàn, sống trong trạng thái niết bàn của chư Phật mười phương. Tâm trạng người thế gian không bao giờ sống và vào đó được. Tại sao vậy? Vì tâm người thế gian còn vọng động ham thích. Thứ ba, khi đương đầu với ác pháp, gặp các quan ăn lo của hối lộ, chê chở những kẻ làm ác hại dân, hại nước, thì tìm mọi cách tố cáo những kẻ này cho các cấp có quyền thế, lo cho dân, cho nước, để trừng trị tội lỗi họ, chứ không được bỏ qua, vì đây là làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội, cho dân, cho nước. Do biết tu tập đúng như ba phương tiện ở trên thì không có ảnh hưởng vào đường tu tập của các con, mà còn có nhiều lợi ích rất lớn cho đời sống, cho đạo của mình, của người. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Câu hỏi của vị Liễu Giác. Hỏi kính bạch thầy, Người đời thường nói có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Vì thế ở đâu cũng phải thờ cúng thần linh, thổ công, mở ngọt, đất có thổ công, sông có hà bá, đóng ngọt. Vậy thờ cúng như thế nào cho đúng chánh pháp? Có người bị bệnh ung thư gan, có người bị bại liệt, có người bị tóc kết, rồng phượng lên đầu. Người đời cho đó là thần thánh phạt, phải ra hàng đầu bốn phủ, có nghĩa là phải lên đồng. Nhưng những bệnh nhân này đã làm theo kết quả thực tế, những bệnh nhân này đều chết hết. Như vậy, tiền mất tật mang như lời thầy đã dạy. Sau khi những thân nhân của các bệnh nhân này đã chết mà họ còn không tỉnh ngộ, họ còn u mê, vì thế mỗi năm cứ đến ngày giỗ họ làm cổ bàn linh đình, giết hại bao nhiêu sinh vật, đốt rất nhiều đồ mã cho người quá cố. Như vậy có lợi gì, có hại gì? Xin thầy giảng rõ cho chúng con hiểu. Hiện giờ và mai sau, con cháu của chúng con không còn lầm đường lạc nẻo, mê tín lạc hậu như vậy nữa. Con thành tâm sám hối Phật, sám hối thầy và cô Diệu Quang từ bi thương xót xá tội chúng con đã thưa hỏi quá nhiều. Tuy biết rằng tuổi già sức yếu của thầy, nhưng chúng con hiểu ngoài thầy ra, không có vị thầy nào giảng dạy chúng con được thân tâm an lạc và giải thoát như thầy. Kính thư thay mặt một số chị em, con Liễu Giác đáp: có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Câu tục ngữ người xưa đã dạy như vậy. Câu này nó đã trải qua biết bao nhiêu đời người, người ta rút ra được cái kinh nghiệm thiên và lành đó. Nhưng người xưa đâu biết cái thiên và cái lành đó ở đâu mà ra. Cái linh thiêng đó không phải ở chỗ thờ phồng, tức là không phải ở chỗ tượng cốt, hình ảnh, bình voi, ông táo, gốc đa, thổ công, thành hoàng, thổ địa, hà bá, thủy long, ông địa, thần tài v.v. mà ở chỗ tâm của con người. Hàng ngày chúng ta thường đến thắp hương lạy lễ, dù là gốc cây, cục đá, gò mối, lâu ngày tâm chúng ta truyền cảm năng tín lực tưởng vào đó, biến gốc cây, cục đá, gò mối lên thiêng. Ai đi qua không tỏ lòng cung kính, khạc nhổ, tiêu tiểu nơi đó sẽ bị nhức đầu, bệnh đau quăng, có khi rối loạn thần kinh, giống như người điên. Vậy cái thiên của gốc cây, gò mối, cục đá có phải tự nó thiên đâu. Nó thiên là nhờ tín tâm của chúng ta mà Đức Phật đã nói rằng đó là năng lực tưởng của con người. Cho nên, thế giới siêu hình có là do năng lực của tưởng chúng ta tạo thành, vì thế nó không thật. Có chỉ là tưởng tri tạo ra mà thôi. Chúng ta cho nên tạo ra cái thế giới siêu hình đó, nó không ích lợi cho chúng ta mà còn là một tai họa, một gánh nặng cho chúng ta. Nhà thiền học Siêu Kỳ nói, nếu chúng ta làm sống cái thế giới siêu hình là chúng ta đem đến tai họa cho con người. Đúng vậy, từ bao đời cái thiên ấy đã khiến cho người ta tốn biết bao nhiêu tiền của về sự cúng bái tế lễ cho cái thế giới ảo này. Cái thế giới này chẳng giúp gì cho chúng ta được, cuối cùng tiền mất tật mang, bởi vì luật nhân quả do mình tạo ra thì mình phải chịu lấy, không có một ai chịu thay hay phù hộ cho mình được. Nếu có ai chịu thay cho mình hay phù hộ cho mình thì đó là một việc làm không công bằng, vô đạo đức. Người ta đâu ngờ rằng những tai qua nạn khỏi của con người là nhờ hành động thiền của họ đã chuyển hóa sự đau khổ tai nạn, chứ không phải do cái thiên của gốc cây, cục đá, gò mối mà chuyển họ thành phước được. Bởi cái thiên đó do tâm của các con tạo ra, nó là một năng lực của tưởng thức các con, chứ nó không thật có. Nếu các con không tin tưởng, không thắp hương, không cúng tế, không lạy lễ, thì cái thiên đó không còn thiên nữa. Các con có suy ngẫm có đúng như lời thầy đã dạy không? Nếu đúng thì các con tin, còn không đúng thì đừng tin. Có kiên là có lành, người ta nói mùng năm 14-23 đi chơi cũng lỗ, lửa là đi buôn. Trong sách xem ngày giờ tốt xấu cho ba ngày ấy trong tháng là ba ngày tam sát. Người đi đường xa hay khởi công làm ăn một việc gì hoặc thư kiện mà chọn trong ba ngày ấy thì trăm ngàn lần được thất bại. Từ đó đã ghi nhận vào tâm con người một ấn tượng xấu cho những ngày ấy, và vì thế mọi sự tai họa xảy ra trong đời người đều xảy ra đúng vào những ngày ấy. Vì vậy người ta rất kiên cử vào những ngày xấu đó. Người Tây Phương kiên cử ngày 13 trong mỗi tháng. Ngày đó họ ít đi đâu, cũng như chúng ta kiên ngày lễ, đi đường vào những ngày lễ dễ xảy ra tai nạn, nên thường chọn vào ngày chẵn mà đi. làm ăn cũng như đi đường xa vậy, người ta đều chọn ngày chẵn. Như chúng tôi đã nói ở trên, do lòng tin của chúng ta mà năng lực tưởng tạo ra thế giới siêu hình biến thành một thế giới tai họa cho loài người. Từ nơi tâm của chúng ta tạo ra thế giới siêu hình thì cũng từ nơi tâm chúng ta đã tạo ra nhân quả thiện ác. Do đó, nhân quả thiện ác cũng theo từng tâm niệm và lòng tin đó của chúng ta mà thực hiện luật nhân quả thưởng phạt rất công minh. Do thế con người lại không hiểu, nên cho đó là có chư Phật, chư Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long cùng chư Thần, chư Thánh, Hộ Tâm, Bảo Gia Hồ. Nói chung là người có thế giới siêu hình cứu khổ cứu nạn chúng ta, nhưng chúng ta đâu có ngờ rằng thế giới siêu hình không có gia hộ cho ai cả, mà chỉ có luật nhân quả đang chuyển họa thành phước, đang chuyển phước thành họa. Chúng ta lầm tưởng những người thế giới siêu hình cứu giúp chúng ta. Ngày giờ thời tiết không có tốt hay xấu, ngày nào giờ nào cũng như ngày nào giờ nào, ngày nấy giờ nấy cũng như ngày nấy giờ nấy, mà chỉ do lòng tin của con người đã biến thành ngày giờ tốt xấu. Vì lòng tin, tức là tâm linh của con người đã tạo thành ngày giờ tốt xấu ấy, từ đó chúng ta gây ảnh hưởng cho nhau, để rồi có ngày có giờ phải kiêng cử trong tháng trong năm. Đúng là chúng ta đã tự tạo ra cho mình nhiều thứ khổ, đi đâu hoặc làm cái gì đều phải xem ngày giờ tốt xấu, thật là phiền phức. Sự phiền phức này do ai tạo ra cho chúng ta? Đó là sự vô minh, tức là sự không hiểu biết, hiểu biết không rõ. Do đó, lòng tin tạo ra thêm những sự rắc rối, phiền phức này. Do lòng tin ngày tốt ngày xấu từ nơi tâm chúng ta thì luật nhân quả cũng từ nơi tâm chúng ta mà thi hành. Nên luật nhân quả từng theo tâm niệm và lòng tin của chúng ta ban phát hành luật. Vì thế có kiêng là có lành. Những người hay kiêng cử tin vào ngày giờ tốt xấu thì nhân quả đến thường đến trong những ngày xấu giờ xấu. Là tại sao vậy? Luật nhân quả theo lòng tin của người đó mà trả quả, như trên chúng tôi đã nói. Và lúc bấy giờ người trả nhân quả thì không còn nhớ đến ngày giờ tốt xấu nữa, và cũng không làm chủ được ngày giờ tốt xấu đó. Ví dụ, một người trộm cắp giết người, sau bao ngày trốn tránh công an, nhưng hôm đó nhằm ngày 14, anh ta lại ngủ quên, công an bao vây mà không hay, nên anh bị bắt. Khi anh bị bắt thì anh nghĩ ngày 14 là ngày xấu, do lòng tin của anh ngày 14 là ngày xấu thì luật nhân quả nó sẽ thấu tâm niệm anh như vậy, nên quả bị bắt thì phải nhầm ngày đó. Do đó chúng ta mới thấy rõ lòng tin tốt ra tốt, lòng tin xấu ra xấu. Nhưng chúng ta phải hiểu hành động chúng ta xấu thì làm sao chúng ta tin nó tốt được, vì nó là lương tâm của chúng ta. Ví dụ, hôm qua chúng ta chửi mắng và đánh người khiến cho họ khổ đau, thế mà chúng ta tin mình làm tốt được hay sao? Làm tốt sao lại chửi mắng đánh người, vu khống người, làm khổ người? Cũng như hôm qua, chúng ta bị người khác chửi mắng và đánh, nhưng chúng ta nhẫn nhục, không chửi mắng, không đánh lại, không tức giận, không phiền não, khiến cho người này không giận dữ và bớt khổ đau. Những hành động như vậy, chúng ta có tin mình tốt được không? Những hành động này chúng ta biết rất rõ không làm khổ mình khổ người là những hành động tốt, biết rất rõ là những hành động tốt, thì chúng ta có lòng tin không? Chắc chắn tin rồi phải không? Cho nên lòng tin của chúng ta là mọi sự quyết định cho cuộc sống vui hay buồn, khổ đau hay an lạc. Trong giáo lý của nhà Phật, lòng tin là trên hết, nhưng tin phải tin đúng chánh pháp. Tin đúng chánh pháp tức là tin vào thiện pháp. Có tin vào thiện pháp thì mới có cuộc sống trong thiền, có cuộc sống thiền thì mới có cuộc sống an vui, thanh thản, an lạc và vô sự. Lòng tin ấy khi được đặt vào tà pháp, tức là tin có thế giới siêu hình, tin có ngày giờ tốt xấu, tin có bản thể vạn hữu, tin có thần thông phép tắc, tin có bùa chú linh thiêng, tin có cõi cực lạc Tây phương, tin có thiên đàng địa ngục vân vân, lòng tin như vậy sẽ đưa chúng ta đến muôn ngàn sự khổ đau, bởi chính lòng tin ấy thúc đẩy chúng ta đi vào ác pháp, hành động ác pháp, do đó mới tiền mất tật mang, khổ đau lại còn khổ đau hơn. Như vậy niềm tin đó không phải là niềm tin đúng chánh pháp. Như chúng ta đã biết, lòng tin tạo nên tâm lực con người. Vì thế, khi ở đâu có lòng tin có ma thì ở đó có ma, lòng tin có quỷ thì ở đó có quỷ, lòng tin có thần thì ở đó có thần. Quỷ, ma, thần có được là do lòng tin của chúng ta. Ngồi lòng tin thì không có ma, quỷ, thần. Và như vậy, lòng tin đã thể hiện ma, quỷ, thần, chứ không phải có ma, quỷ, thần thật. Từ lòng tin sinh ra ma, quỷ, thần. Ngồi lòng tin thì không có ma, quỷ, thần như trên thầy đã nói. Cho nên, thiên hay không thiên đều do lòng tin của con người mà có.